Rồi, kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2016 và theo cái lời mời của bác sĩ Thái thì hôm nay chúng tôi về đây để chia sẻ với quý vị những cái phương pháp để chúng ta
có thể chuyển hóa được cái tập bệnh
của mình, chúng ta chuyển hóa được cái tập bệnh từ cái phần thân bệnh
cho tới cái phần
tâm. Thì như vậy trong con người của chúng ta, thì có những cái cơ mà
thông thường thì nếu ta nuôi dưỡng mình mà chúng ta không biết để sức sang xa gần quá, nó chịu như nó ú lắm, nó phải xuất ra ngoài tí xíu đó.
Thì quý vị thấy là trước hết là chúng ta đang có một cái phương tiện, thì như vậy chúng ta phải biết sử dụng cái con người của mình như thế nào. Thì thông thường ông bà mình thường nói là bệnh tầm khẩu nhập. Bệnh tầm khẩu nhập tức là bệnh nó đi theo, nó vào từ cái đường miệng của chúng ta. Thì đây là cái căn bản nhất. Đây là cái căn bản nhất. Tại sao mà chúng ta không nói là bệnh nó đi vào từ con đường nào, hay là tại sao con đường miệng của mình đưa thức ăn thức uống vào mà mình không nói là tăng trưởng ha, hay là mình không nói là khỏe mạnh từ đường miệng mà mình lại nói cái bệnh đi vào từ đường miệng. Thì chúng ta biết rằng tại vì cái văn hóa của Việt Nam nói riêng và văn hóa Đông Phương nói chung nó ảnh hưởng cái triết lý của nhân quả ha, và nó rất là sâu sắc. Thành ra chúng ta thấy trong cái văn hóa Việt Nam bình thường á, ông bà mình đã nói gì? Anh học, anh nói, anh làm, anh ngủ, anh chơi. Những cái sinh hoạt rất bình thường trong đời sống mình, cái anh nó phải đi đầu. Rồi khi mà mình bắt đầu mình vượt cao lên một tí xíu qua khỏi cái sinh hoạt bình thường căn bản trong đời sống xã hội, mình đi vào giao tế, lễ nghi, thì mình thấy cũng vậy. Anh tết, anh tiệc, anh giỗ, anh cưới, anh hỏi, cái chữ anh nó cũng phải đi đầu. Rồi khi mình bắt đầu mình vượt lên một cái tầm cao hơn nữa, tức là mình đi vào cái đời sống tâm linh của mình, thì ông bà mình nói gì? Có thật mới vực được đạo. Thật ra thì cái chữ anh ở đây nó gồm rất là nhiều cái mức độ khác nhau. Cái chữ anh ở đây nó gồm rất là nhiều cái mức độ khác nhau, bởi vì chúng ta có đến 4 loại thức ăn. Thì cái này mình sẽ nói sau, chi tiết hơn. Tức là 4 loại thức ăn này, cái phần thức ăn thấp nhất, thô nhất là đoạn thực. Tức là tất cả những cái gì đi qua đường miệng của mình được gọi là đoạn thực. Mình có cái tầng thức ăn thứ hai cao hơn một bậc nữa, tức là xúc thực. Từ một ngõ nó nhảy lên 6 ngõ, tức là mình đi qua mắt, qua mũi, qua lưỡi, qua da, rồi qua lỗ tai, qua cái ý thức của mình. Thì như vậy mình có thêm một cái nguồn năng lượng khác, nó đi qua không những một ngõ là cái miệng của mình không thôi, bây giờ nó sẽ đi lên qua 6 con đường khác. Và mình có cái nguồn thức ăn thứ ba cao hơn nữa, đó là cái tư niệm thực của mình, tức là những cái suy nghĩ, hoài bão, ước mơ, ý chí, nghị lực, niềm tin, vân vân. Và cuối cùng là cái thức thực. Cái thức thực đây tức là cái ý thức của mình, tức là cái sự có mặt trọn vẹn của mình, cái để mà nó nối kết hết tất cả những cái bên ngoài đi vào cái bên trong. Cái bên ngoài đi vào cái bên trong. Lấy ví dụ như bây giờ mình có những cái hình ảnh bên ngoài, nhưng rồi mình có con mắt. Con mắt nó nhìn thấy những cái hình ảnh đối tượng bên ngoài, nhưng mà nó còn phải có một cái để nối kết hai cái đó lại với nhau, thì nó mới đem cái thông tin của nó vào trong này được. Cũng vậy, khi mình có cái lỗ tai, phải không? Là cái nằm ngay trong người của mình, cái bộ phận, cái cơ quan, nó có cái âm thanh ở ngoài kia. Nhưng mà hai cái đó nó không có dính nhau gì cả nếu như nó không có một cái âm vàng để nối kết hai cái đó lại. Thì cái thức thực là cái đó là cái trước hết. Ngoài ra nó có những cái tầm sâu hơn, tức là chẳng hạn như mình thấy khi mình nằm ngủ rồi nha, mình không còn tỉnh thức nữa, nhưng mà mình để cái đồng hồ báo thức, mình đang ngủ rất say nhưng cái đồng hồ báo thức nó reng và mình biết mình dậy nha. Hay là mình đang nằm ngủ rất say như vậy mà tự nhiên cái con mũi nó tới, nó đậu lên người mình, nó chích một cái, mình giơ tay mình đập cái bóp mình, hay là mình khua mình đuổi nó đi. Thành ra lúc nó ngủ say nhưng mà tất cả những cái đó nó vẫn còn hoạt động, tại đó là một cái phần sâu hơn của thức thực, vân vân. Thành ra chúng ta thấy mình có bốn cái loại thực phẩm tất cả, nhưng mà thông thường là mình không sử dụng được những cái tầm trên cao này, mà mình bị lệ thuộc vào cái tầm thấp nhất nha. Và cái tầm thấp nhất là đoạn thực, mà đoạn thực thì nó phải đi qua đường miệng. Và mình bị hiểu sai lầm trên cái lời dạy của ông bà mình, tức là anh học, anh nói, anh làm, anh ngủ, anh chơi, anh tết, anh cưới, anh hỏi, anh dỗ, vân vân. Đó, thành ra chính vì vậy ông bà mình phải nhắc lại cho mình là bệnh tầm khẩu nhập, tức là bệnh nó đi vào từ đường miệng. Chứ thật ra nếu như mà mình biết rằng mình có thể nuôi dưỡng mình bằng hết tất cả những cái nguồn thức ăn ha, nếu như mình biết rằng mình có thể nuôi dưỡng mình bằng hết tất cả những nguồn thức ăn ở trên này, thì như vậy bệnh nó sẽ đi vào con người mình bằng bất cứ đường nào. Lấy ví dụ như bây giờ mình nghe một bản nhạc mà nó buồn quá, mình xem một cái phim mà nó buồn thê thảm, mình có buồn không? Mình sẽ buồn theo liền, phải không? Cũng vậy, bây giờ mình xem một cái phim bạo động, bắn giết, chém giết à, thì bắt đầu tim mình nó co thắt lại, phải không? Mình hồi hộp. Thì đó là những cái thứ thức ăn nó bắt đầu nó qua con mắt của mình, qua cái lỗ tai của mình, nó sẽ ảnh hưởng mình à. Hay là chẳng hạn như quý vị thấy, quý vị lên cái niềm tin, bây giờ quý vị nhất là ở quê mình ngày xưa, khi mình bệnh mình đi lên gặp ông bác sĩ, ông thầy thuốc, nếu mà cái người thầy thuốc đó mà mình không có tin á, mình không có tin ông thầy thuốc đó, thì cho dù thầy thuốc nó có giỏi cách nào giỏi, mình uống thuốc vẫn không lành. Nhưng mà vì mình tin ông thầy thuốc đó, khi mình lên là ông cho mình một cái viên thuốc, ông bảo mình uống đi nó hết bệnh, nhưng mà thực sự cái viên thuốc đó nó chả có thuốc gì trong đó cả, nó chỉ có bột với đường thôi. Hay là mình còn có cái quan niệm mình có cái quan niệm sai lầm hơn nữa, tức là mình nghĩ là chích thuốc bao giờ nó cũng ngon lành, nó uống thuốc, phải không? Nó thật, tức là thuốc chích đó thì nó đi thẳng vào máu của mình, hay là vào cơ bắp của mình, vào cơ quan nội tạng của mình nhanh hơn và nhiều hơn. Thành ra chính vì vậy mình nghĩ là chích thuốc nó sẽ tác dụng nhanh hơn, mạnh hơn, nhiều hơn. Thành ra mình nói mà lên mà gặp ông bác sĩ ông chích cho mũi là hết bệnh, thì lên có thêm bác sĩ ông chích cho mình trả mấy thuốc, chích một mũi vitamin C ha, mình gọi là larocortin, hay là ông chích cho mình mũi bedu hồng hồng là vitamin B12. Thì những cái thứ đó mặc dù nó không có thuốc nhưng mà nó cũng có thể trợ giúp cho mình một tí xíu. Nhưng còn có nhiều trường hợp bác sĩ chỉ chích cho mình một mũi nước cất thôi, tức là nước hoàn toàn nước trong như nước mình uống, còn thậm chí nó dở hơn nước mình uống, tại vì nước mình uống còn có chất khoáng trong đó ha. Còn nước cất là hoàn toàn chỉ có nước, không có muối khoáng, không có cái gì cả. Nhưng mà mình được chích mũi về cái mình hết bệnh liền. Thì như vậy do cái gì? Do cái niềm tin của mình nó nằm ở cái tầng thứ ba này nè. Và khi mà mình hết bệnh đó, có phải là tại vì ông bác sĩ ông cho mình có thuốc hết bệnh không? Không. Tại vì mình có cái niềm tin. Và khi mình có cái niềm tin đó thì tự cơ thể mình nó tạo ra những cái chất liệu để nó trị hết bệnh. Cho nên, hay là chẳng hạn như quý vị đi lên cái tầng thứ tư, có những trường hợp mà mình bị bệnh, cái mình lên chùa, lên nhà thờ ha, bắt đầu mình cầu nguyện, mình xin cho mình được hết bệnh. Thì có những người có cái niềm tin mạnh mẽ, người ta lên người ta cầu nguyện, người ta được hết bệnh. Thì nó bắt đầu nó lên tới cái tầng thứ tư này. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình có đến bốn, ít nhất là bốn cái tầng bậc khác nhau. Mà cái tầng thấp nhất là cái tầng qua đường miệng. Thành ra từ vấn đề nuôi dưỡng mình cho đến vấn đề trị bệnh nó cũng vậy. Nó đi qua bốn con đường này. Nhưng mà mình ngày nay, cho đến ngày nay, mình vẫn bị hạn chế rất nhiều. Tức là mình chỉ sử dụng trên cái tầng thứ nhất này mà thôi. Thành ra cái câu mà ông bà chúng ta nói là bệnh tòng khẩu nhập, nó vẫn còn có cái giá trị rất là lớn. Đặc biệt nữa là chúng ta thấy rằng ngày nay cái thực phẩm của mình, nước uống của mình, môi trường của mình nó có quá nhiều chất độc. Không riêng thực phẩm mà ngay khi mình bệnh rồi mình sử dụng dược phẩm, thuốc men cũng có chất độc. Thuốc tây cũng là một chất độc, tại vì nó là những cái hóa chất tổng hợp lại thôi. Rồi kể cả bây giờ quý vị mà quý vị đi sử dụng những cái thuốc đơn giản bình thường, rau củ, cái là những loại dược thảo thuốc nam mà rẻ tiền thì quý vị ít bị người ta lừa. Nhưng mà quý vị mà có tiền mà quý vị đòi đi mua những cái thuốc mà đắt tiền, những cái thuốc nào mà người ta đang chạy đua theo, phải không, là mình bị lừa càng nhiều bấy nhiêu, chất độc càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra tiền mất là tật mang. Người ta không chết vì một cái cây cỏ trăm, hay là một cái cây mắc cỡ, hay là cái dây hổ qua, dây mướp đắng, nhưng mà người ta sẽ chết vì đông trùng hạ thảo, hay là cao ly, hay là sâm nhung, hay là những cái nấm linh chi. Những cái thứ mà đắt tiền thì nó mới phải giả để nó tham lợi nhuận, nó phải có hóa chất. Còn những cái thứ rẻ tiền không ai thèm hết trơn đó, thì nó sẽ không bao giờ mà nó có lợi. Thành ra nó không bao giờ mà nó đầu độc, hay là nó không bao giờ nó giả cả. Thành ra mình không biết, mình không biết thì mình thường bị lừa và mình quên mất cái khả năng của con người của chúng ta. Thành ra đó là lý do thứ nhất tại sao mình phải biết cái con người của mình nó được hình thành như thế nào, nó được nuôi dưỡng ra sao và tại sao nó bị bệnh tật đó. Và đó mới là mình nói tới cái phần thô thôi. Đó mình mới nói tới cái phần thô thôi. Còn cái phần mà vi tế hơn một tí xíu nữa, tức là chẳng hạn như bây giờ mình ăn vào, mình ăn trên miệng này, mình ăn trên miệng này, mà bây giờ mình thấy đại đa số mình nó bận rộn quá. Rồi mình ăn uống, mình chế biến cầu kỳ rắc rối quá. Thành ra cái sự tiếp nhận của nó sẽ khiếm khuyết và nó sẽ rối rắm. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị làm cái người bảo vệ. Bây giờ mình được giao cái nhiệm vụ là cái người bảo vệ ngồi ngoài cửa gác cửa. Phải không? Nhưng mà nếu khi mình ngồi ngoài cửa, mình gác cửa, mà nếu chỉ có mỗi một ngày chỉ có chừng 5-10 người đi qua cái cửa đó thôi, thì như vậy mình có chú ý hay là mình có hơi lơ đễnh một tí xíu thì cũng không đến nỗi gì, phải không? Tức là mình chỉ có 10 người, mình biết là mỗi một ngày chỉ có khoảng 10 người đi qua cái cửa đó thôi, thì như vậy nếu mà mình chú ý trọn vẹn, mình đừng có để cái gì sai sót, thì người nào vô mình sẽ biết cái mặt người đó ra sao, mặc áo ra sao, mặc quần ra sao, nam hay nữ, già hay trẻ. Và nếu như mà mình có lơ đễnh tí xíu thì mình cũng biết là có 10 người đi qua. Mình biết có 10 người đi qua, có thể là mình nhớ được 5-7 người, mình quên vài ba người nhưng mà mình cũng biết. Đúng không? Còn nếu mà giả sử bây giờ mình ngồi đó, mình gác cửa, mà bây giờ 100 người đi qua, hay là 10 người đó tự nhiên người ta đang đâu có xuất hiện, ta ào qua một cái ngay cái lúc mà mình lơ đỉnh, là có khi mình không nhớ bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, ăn mặc ra sao, phải không? Thành ra cái sự chú tâm của mình ngồi gác cửa đó, nếu như mà chúng ta để ý kỹ bao nhiêu thì chúng ta sẽ nắm biết rõ hết thông tin của tất cả những người đó nhiều bấy nhiêu. Thì cũng vậy, khi mà cái thực phẩm nó đi ngang miệng mình, khi thực phẩm nó đi ngang miệng mình, đây là cái cửa ngõ đầu tiên để nó tiếp nhận cái thông tin. Mà nếu như mình đưa vào nhiều quá, thì nó cũng không có tiếp nhận được hết. Các bạn thấy chưa? Nếu mình đưa vào nhiều quá thì nó cũng không có tiếp nhận được hết. Hoặc là mình đưa vào nhanh quá, nó cũng không tiếp nhận được hết. Rồi bây giờ mình lại không có mặt ở đó nữa, tức là mình ngồi mình đút cơm ở miệng, mình nhai một cái đầu, mình nó nghĩ về nhà, nó nghĩ về chồng, nó nghĩ về con, nó nghĩ về cái nơi nào đó, nó không có mặt ở đó. Thì như vậy làm sao nó nắm được hết tất cả những cái thông tin, cái dữ liệu đó? Mà nếu mà nó không nắm được trọn vẹn cái thông tin thì nó sẽ không báo về bộ chỉ huy của mình là não bộ. Tất cả mọi cái việc làm trong cơ thể mình đều được cái đầu của mình nó điều khiển cả. Nhưng mà khi mà nó không nắm đủ thông tin thì nó không báo thông tin về đây. Và khi nó không báo đầy đủ thông tin về bộ chỉ huy thì bộ chỉ huy đâu có biết làm sao mà xử lý hết, đâu có ra lệnh để mà xử lý hết tất cả mọi cái thông tin đó. Thành ra mình bị khiếm khuyết. Do vậy mà khi mình ăn cơm vào trong miệng hay mình ăn cái gì vào miệng mình rồi mà mình không có đúng lượng, đúng chất, không có chú tâm thì mình sẽ bị nó khiếm khuyết. Và kế đó thì nó chạy xuống đâu? Nó chạy xuống dưới bụng của mình, hệ tiêu hóa, hệ tiêu hóa và bài tiết. Thì khi mà nó không nhận đủ thông tin ở trên đó thì não bộ mình nó đâu có gửi lệnh xuống cho tất cả các cơ quan này xử lý hết. Thì như vậy, lấy ví dụ như bây giờ mình có một chén cơm, phải không? Bây giờ mình ăn một chén cơm, nếu như mình có mặt trọn vẹn cho từng muỗng cơm thì như vậy hết một chén này nó sẽ có 20 muỗng cơm. Nếu như mình ăn 20 muỗng cơm trong cái chén này mà mình đều mỗi cơm mình đút vào miệng, mình biết rõ ràng, chậm, mình nhai chậm, mình nuốt chậm, và thức ăn của mình càng đơn giản bao nhiêu, tức là cái thông tin nó càng ít bấy nhiêu, thì tất cả những nó đưa về bộ chỉ huy trọn vẹn đầy đủ bấy nhiêu. Thì khi cái bộ chỉ huy này nhận trọn vẹn đầy đủ của 20 muỗng cơm thì nó sẽ ra cái lệnh cho tim, cho gan, cho bao tử, cho mạch, cho ruột là tiết ra men tiêu hóa, dịch tiêu hóa xử lý 20 muỗng cơm. Và sau khi nó xử lý xong thì giả sử như nó sẽ chuyển hóa 20 muỗng cơm đó được 19 muỗng cơm thành chất dinh dưỡng, còn một muỗng thành ra rác rưới cặn bẩn. Thì 19 muỗng kia dinh dưỡng sẽ được vượt qua bên này đi vào máu, và một muỗng thành rác rưới sẽ ra thành phân. Thì như vậy nó ngon lành. Nhưng mà có khi 20 muỗng cơm này mình chỉ để ý có mặt cho nó được chừng 10 muỗng, phải không? Mình ăn đây cái tự nhiên mình đang nghe điện thoại và cái tâm mình nó chạy rồi, mình ngồi mình ăn đó, nhưng mà mình nghĩ về gia đình của mình, mình nghĩ về công việc của mình, hay là nghĩ đâu đó mình không có mặt trọn vẹn cho nó, thì ngay lập tức là nó mất thông tin, nó vượt rào, nó lọt qua cửa. Thì như vậy khi mà mình ăn 20 muỗng cơm trong cái chén này mà mình chỉ có mặt cho nó được 50%, tức là chỉ có 10 muỗng thôi, thì như vậy 10 muỗng cơm này sẽ được gửi lệnh về bộ chỉ huy, và bộ chỉ huy chỉ tiếp nhận được có 10 muỗng, thành ra bộ chỉ huy chỉ gửi lệnh ra để xử lý 10 muỗng thôi. Thì như vậy còn 10 muỗng kia nó chạy vòng đường sau, bộ chỉ huy không biết. Bộ chỉ huy không biết nhưng mà nó vẫn lọt qua cửa rồi, nó xuống bao tử rồi. Mà trong khi bộ chỉ huy chỉ ra lệnh cho nó xử lý 10 muỗng, bộ chỉ huy chỉ ra lệnh nó xử lý 10 muỗng, còn 10 muỗng kia nó nằm đó. Mà nếu nó nằm đó nó không được xử lý thì trước hết nó sẽ thành rác rưới, nó sẽ trở thành vi trùng, nó trở thành chất độc. Rồi trong 10 muỗng cơm nó được nhận lệnh rồi, bởi vậy là làm sao chỉ có nhảy hoài. Thì cái thực phẩm của mình sử dụng bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay trong cái quá trình thanh lọc của mình đó, tức là mình phải chuyển, mình phải chuyển thực phẩm thứ nhất, thứ hai là mình phải chuyển cái cách tiêu thụ, cách sử dụng của mình, thì lúc đó bệnh tật của mình nó mới được chuyển. Chúng ta nên nhớ là mình phải chuyển, và mình tức là ở đây có rất nhiều người không có nghe chính xác, hay là cái tri giác sai lầm của mình, cái hiểu sai lầm của mình. Ở đây mình hoàn toàn không thể cắt, không thể ngưng, không thể loại bỏ một cái gì được hết cả. Không thể. Tại vì sao? Tại vì tất cả các pháp nó đều phải nương tựa lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, mà không có một cái gì có thể tách rời cái gì hết cả. Lấy ví dụ như giờ quý vị lấy một cái lá cây, một cái lá cây bé nhỏ thôi. Cái lá cây đó làm sao nó có mặt? Tại sao cái lá cây đó có mặt? Cái lá cây đó có mặt nhờ có ánh nắng mặt trời, nhờ có mây, nhờ có mưa, nhờ có nước, nhờ có đất, nhờ có phân, phải không? Nhờ có người làm vườn, nhờ có người làm ruộng, nhờ có bác sĩ. Quý vị nghĩ có bác sĩ nào trong có lá cây không? Không có bác sĩ sao trị bệnh cho mấy người nông phu bị bệnh? Đâu phải người nông phu nào cũng khỏe mạnh cả đời đâu, phải không? Đâu phải người làm vườn nào cũng khỏe mạnh cả đời đâu. Nếu không có bác sĩ, không cho thuốc thì làm sao người nông phu hay người làm vườn khỏe mạnh để chăm sóc cái cây? Rồi có kỹ sư trong đó không? Không có kỹ sư làm sao chế ra cái cuốc, cái cào, cái dao, cái kéo? Chưa nói máy móc gì cả. Thành ra một cái lá cây bé nhỏ nó đã có mặt của cả cái vũ trụ, từ đất, nước, gió, nắng, mặt trời, cho tới người làm vườn, người làm ruộng, cho tới bác sĩ, cho tới dược sĩ, cho tới kỹ sư. Tất cả nằm trong chiếc lá. Quý vị có thể nào tách rời nó ra được không? Không. Nó chỉ có thể chuyển thôi. Nó có thể chuyển. Khi nó còn sung sức đầy đủ nước thì cái lá nó xanh. Cái lá nó xanh khi nó có đầy đủ nước, ánh nắng mặt trời. Nếu cái lá đó nó chỉ thiếu ánh nắng mặt trời là cái lá nó sẽ vàng. Thấy không? Và khi nó đến một cái lúc nó già rồi, cho dù bây giờ mình có đầy đủ nước, cái lá nó cũng phải rụng, nó không thể nằm mãi trên cây. Và nó chuyển từ từ, nó chuyển từ từ, chứ không thể nào mình loại một cái gì ra khỏi nó, mình không thể cắt một cái gì ra khỏi nó hết. Thành ra bây giờ cũng vậy, mình đưa cái thực phẩm vào người mình, nó phải chuyển. Mình ăn cơm, mình ăn khoai, mình ăn chuối, mình ăn bắp, mình ăn thịt, mình ăn đậu. Nó phải chuyển hết tất cả những cái đó từ từ ra cái năng lượng cho mình, để nó nuôi dưỡng mình. Chứ nó không thể đùng một cái là mình đưa hết, là nó vướng mà thành năng lượng cho mình liền. Cũng như khi nó vào, nó phải sử dụng cái năng lượng nó như thế nào, nó chuyển hóa làm sao, là từng bước một. Và cái bệnh của mình cũng vậy. Cái bệnh của mình nó là cái sự chuyển hóa sai lầm, cái sự tích tụ sai lầm, và nó từ từ nó tích lũy thành bệnh. Chứ không phải là đêm đến sáng tự nhiên cái bệnh nó có. Và do vậy khi mà mình có cái bệnh rồi cũng vậy, mình không phải là mình muốn cái bệnh nó hết liền ngay lập tức. Không có. Cái thiếu sót của y học hiện đại là nghĩ rằng khi mà mình có một cái bệnh là mình phải giải quyết nó liền ngay lập tức. Hay là cái tri giác sai lầm của những người bệnh nhân cũng vậy. Mình nghĩ rằng có cái bệnh là mình phải muốn dẹp nó, đuổi nó, tránh lọt nó, hay là đàn áp nó liền ngay lập tức. Thành ra chính vì cái sai lầm, cái suy nghĩ sai lầm như vậy, thành ra mình cũng dẫn những người thầy thuốc đến cái sai lầm. Tại vì một ông thầy thuốc trị bệnh cho mình hết từ từ, mình không chịu, phải tới ông thầy nào trị càng nhanh bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thì một là người ta phải cho thuốc thiệt mạnh. Một là ta phải cho thuốc thiệt mạnh. Hai là người ta phải cho thuốc thiệt nhiều. Mà thuốc thiệt mạnh, thuốc thiệt nhiều thì nó sẽ đàn áp, nó tấn công. Tấn công ai? Thưa quý vị, không phải tấn công bệnh tật mà tấn công chính mình. Tấn công chính mình, đàn áp chính mình. Tại vì bệnh tật nó nằm ngay trong con người mình. Thành ra, và mình không chuyển nó, mình không chuyển nó, thì như vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở lại. Và lần sau nó trở lại thì nó mạnh hơn. Và cứ thế mình gia tăng cái thuốc. Càng gia tăng thuốc bao nhiêu, hay là mình nghĩ là bây giờ mình cắt, mình bỏ nó đi, mình loại trừ nó. Mình không thể loại trừ được nó. Mình không thể loại trừ được nó. Thành ra mình phải chuyển. Do vậy thì cái tên mà mình thường sử dụng cho cái phương pháp này á, quý vị nghe nói nhịn ăn hay nhịn đói, cái đó hoàn toàn sai lầm. Cái đó hoàn toàn không đúng tí nào cả. Thì như chúng tôi tưa với đại chúng á, tức là trong cái thực phẩm của mình có bốn loại, bốn tầng. Ở cái tầng thấp nhất ở cái tầng thấp nhất là đoạn thực, tức là tất cả những cái gì nó vào ra bằng đường miệng thì gọi là đoạn thực. Thành ra trong cái phần đoạn thực này, trong cái phần đoạn thực đi qua đường miệng này, mình lại có bốn cái con đường khác nữa, bốn cái loại chất liệu. Thứ nhất là những cái thực phẩm cứng thô, chẳng hạn như mình ăn đậu, ăn thịt, ăn cá, ăn rau, ăn cơm, ăn khoai, thì đó là những cái chất cứng. Mình có thể sử dụng cái chất lỏng, tức là chẳng hạn như mình ăn súp, mình ăn cháo, hay là mình uống nước sinh tố, mình uống nước trái cây, uống nước rau củ, vân vân. Nó có cái thứ ba là chẳng hạn như mình nói, mình nói cũng là một cách để nuôi dưỡng mình. Thành ra khi người nào không nói, mình cũng sẽ bị ức chế. Nhưng mà nó cũng là một cách để gìn giữ năng lượng, tại khi mình nói nhiều rất là hao tốn năng lượng. Thành ra nó cũng có luật bù trừ. Nếu mình nói mà mình biết cách điều hòa thì nó vừa hao tốn năng lượng nhưng nó cũng là nuôi nạp cái năng lượng cho mình. Thành ra cái người mà nói nhiều quá không có cân bằng được, hao hơi tổn khí. Mà ngược lại cái người mà bị bắt buộc phải im lặng, phải câm nín, cũng bức xúc, cũng căng thẳng, cũng bực bội, phải không? Thành ra nói cũng là một cái nuôi dưỡng của mình. Hay là hít thở, hít thở cũng qua đường miệng được, cũng là một cách nuôi dưỡng của mình. Thành ra chúng ta có đến bốn cái mức độ khác nhau trong cái đoạn thực, tức là trong cái tầng thấp nhất của thức ăn đó, trong cái tầng thấp nhất của thức ăn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có được cái chất cứng. Quý vị nhìn vào cái chai nước của mình, quý vị thấy tối thiểu cũng 30-50% chất cứng trong đó, thấy không? Có hình tướng rõ ràng, 30-50% chất lỏng. Thì bây giờ mình thấy rằng toàn bộ mình đâu có bỏ cái nào đâu, thấy không? Mình không có cách bỏ cái nào hết, chỉ có là mình chuyển. Thay vì bình thường mình sử dụng cái chất cứng này là 80% hay 90% trong cái tổng lượng thực phẩm mình đưa vào, thì bây giờ mình sẽ giảm bớt cái chất cứng, mình gia tăng cái chất lỏng, mình gia tăng cái chất khí, mình gia tăng cái năng lượng đó. Tại sao mình phải gia tăng cái phần trên và giảm cái phần dưới? Cũng tương tự như vậy, tất cả thực phẩm của mình, thay vì mình ăn đoàn thực mà mình ăn một cách không có để ý, để tâm tới nó, thì mình chỉ có thể tiếp nhận được cái phần thô khi nó chạm vào lưỡi của mình thôi. Chứ có khi mình chả ngửi được cái mùi thơm của nó, chả nếm được cái hương vị ngon ngọt của nó, chả để ý được nó giòn, nó cứng, nó dai, nó mềm ra làm sao. Thành ra bình thường khi mà mình sử dụng cái đoạn thực là mình chỉ được có cái phần rất thấp. Nhưng mà nếu khi ngày hôm nay mà mình bắt đầu mình để ý hơn, mình được học cái cách sử dụng, thì khi mình để một cái ngụm thức ăn này vào trong miệng của mình, mình sẽ thấy ở bên ngoài cái màu sắc của nó rồi, mình sẽ ngửi thấy cái mùi của nó. Nhưng mà quý vị ngửi cái mùi ở bên ngoài nó sẽ không mạnh bằng khi quý vị để vào miệng, quý vị ngập lại thì cái mùi đó nó sẽ đi ngược, nó sẽ đi ngược vào bên trong. Nó sẽ đi ngược vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đi lên cái mũi của mình và mình sẽ ngửi được cái mùi của nó đậm đặc hơn, chính xác hơn là từ bên ngoài. Rồi cái hương vị của nó lên trên lưỡi của mình, khi mình nhai thì càng nhai lâu bao nhiêu, nó càng tiếp xúc nhiều bấy nhiêu và lâu bấy nhiêu, tức là nó thỏa mãn hơn và toàn bộ thông tin đó sẽ được đưa về não bộ. Thành ra khi mà mình biết cách sử dụng nó thì mình cũng bắt đầu chuyển nó từ cái đoạn thực lên xúc thực, sự tiếp xúc nhiều hơn qua mũi, qua lưỡi, qua da, qua đường ống, vân vân. Và khi mà mình làm được như vậy, mình ngồi mình yên ổn và mình biết rằng như chúng ta vừa nói, tức là mình tin cái người thầy thuốc thì mình đến với người thầy thuốc và người thầy thuốc giúp cho mình trị bệnh. Nhưng mà thực sự cái chất liệu để tạo ra và trị được cái bệnh cho mình là do chính mình ngay trong tự thân mình, chứ không phải là từ các ông bác sĩ đưa vào cho mình. Ông bác sĩ chỉ đưa cho mình một cái viên bột đường, hay là ông chích cho mình một mũi nước cấp thôi, chả có gì cả. Nhưng mà chính vì cái niềm tin của mình, nó mới bắt đầu nó tác động vào não bộ thần kinh của mình, và nó từ đó nó tạo ra những cái chất liệu để mà trị lành cái bệnh của mình. Thì như vậy ngày hôm nay chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển dần lên. Thành ra chúng ta không được dùng cái từ là nhịn ăn hay nhịn đói. Mình không có dùng cái từ đó, là từ đó là có từ rất là sai lầm. Và khi sai lầm như vậy thì mình cứ bị kẹt, và mình bị cơ thể mình nó phản ứng. Cơ thể mình nó phản ứng và mình sẽ không bao giờ phát triển. Mình sẽ không bao giờ phát triển, không bao giờ thăng hoa được hết cả. Tại vì bây giờ quý vị ở đây, có ai bây giờ mình đi đứng mình thấy nó nặng nề và mình nhẹ nhàng. Mình thích mình là một cái người nặng nề, mình thích mình chậm lụt bị trì trệ. Mình thích là bị người ta nắm đầu mình, người ta kéo mình đi. Hay là mình thích cái người mình nó nhẹ nhàng, mình thích cái người mình nó sạch sẽ, mình thích cái người mình nó tự do tự tại, có cái quyền làm chủ hoàn toàn. Dĩ nhiên không ai muốn mình bị người ta nắm đầu kéo đi cả, phải không? Không ai muốn cái người mình nó nặng nề, nó dơ bẩn, nó hôi hám. Thì nếu mình không muốn những điều đó thì mình phải bắt đầu chuyển. Phải bắt đầu chuyển. Tại sao? Tại vì khi mà mình không chuyển cái nhận thức sai lầm của mình, tức là mình nghĩ rằng khi mình không đưa cái thức ăn bình thường của mình vào là mình không có năng lượng. Điều đó là điều sai lầm, và mình không phát triển được những cái tầng cao. Và cái tầng thực phẩm càng thấp này bao nhiêu á, cái tầng thực phẩm càng thô bao nhiêu, thì khi nó vào trong con người của mình, nó sẽ đi chậm bấy nhiêu. Nó sẽ mất thời gian để chuyển hóa nhiều bấy nhiêu. Và cuối cùng nó sẽ tạo ra rác rưới cặn bẩn nhiều bấy nhiêu. Nó sẽ tạo ra rác rưới cặn bẩn nhiều bấy nhiêu. Đây mới là cái đường ở bên ngoài thôi. Đây mới là cái con đường ở bên ngoài. Và cái con đường này của mình, cái ống này của mình nó rất to. Đường kính của nó có thể là từ 2-3 cm, có khi nó giảm ra tới 4-5 cm. Và chiều dài của nó chỉ giỏi lắm là 13-15 thước thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu nó xong xuôi cái nhiệm vụ ở trong này, dù cho nó làm tốt cực kỳ 100%, sau đó thì nó sẽ bắt đầu nó chạy qua cái đường ống thứ hai. Chạy qua cái đường ống thứ hai. Mà cái đường ống này thì nó nhỏ cực kỳ. Nó chỉ có thể là từ bằng sợi chỉ cho tới giỏi lắm là nó bằng cái ống hút nhỏ nhỏ mà mình hay hút nước, hay là cái ruột của cái viết nguyên tử thôi. Và nó dài không phải mười mấy thước, mà nó dài mấy trăm cây số, khoảng 100-mấy chục cây số. Thì như vậy quý vị thấy cái sự di chuyển trong này nó sẽ càng khó khăn đến mức độ nào. Cái sự di chuyển của nó khó khăn đến mức độ nào. Thì khi mà cái con đường của nó càng dài bao nhiêu, càng hẹp bao nhiêu, càng quanh co bao nhiêu, thì sự di chuyển nó càng khó bấy nhiêu. Phải không? Thành ra khi mà cái sự di chuyển của nó khó, thì ngay cả chất dinh dưỡng đi vào đây mà không di chuyển được cũng tạo thành chất độc hay là gây bệnh. Điển hình là mình thấy ngày nay mình bị bệnh gì nhiều? Đường trong máu. Thấy không? Mình bị cái bệnh đường trong máu. Tại sao? Bên này ảnh làm việc rất là tốt. Bao nhiêu thức ăn mình ăn vào, thậm chí mình không ăn nhiều. Dĩ những người ăn nhiều, những người tham ăn, những người ăn nhanh, ăn nhiều, đó là điều tất nhiên. Nhưng mà có những người ăn rất ít, ăn không đủ. Nhưng mà khi nó vào đến trong máu này rồi, vì cái đường nó dài quá, vì đường nó hẹp quá, đường nó quanh co khúc khuỷu quá, và nó bị bế tắc, nó bị tắc nghẽn, thành ra nó không phân phối được đến hết tất cả các nơi. Và khi nó không phân phối được thì nó sẽ bị kẹt lại ở một vùng nào đó. Khi nó kẹt lại thì cái lượng đường trong máu ở khu vực đó nó sẽ gia tăng. Đó là cái trước hết. Rồi cái vùng mà nó không phân phối đến thì sẽ bị thiếu. Mà khi nó thiếu thì nó làm sao? Nó báo về bộ chỉ huy: tôi đang không có năng lượng. Thì ngay lập tức bộ chỉ huy đáp ứng lệnh thì phải bắt mình ăn vào. Và khi mình ăn vào mà nó lại tiếp tục nó không vận chuyển tới nơi, không giao hàng được tới, thì lập tức mình lại bị dư. Và cứ thế càng ngày nó mà lại càng nằm đường nhiều bao nhiêu thì đường càng bị tắc nghẽn bấy nhiêu. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy càng ngày thì sự gia tăng tắc nghẽn, cái sự dư thừa nó càng nhiều, thành ra càng ngày cái bệnh đường trong máu thì nó gia tăng. Mà cứ đường trong máu nó gia tăng một khu vực thì cái phần kia nó không có để nó làm việc thì nó lại mệt mỏi. Thành ra những người bị bệnh tiểu đường, mình thấy một mặt thì người ta càng ngày người ta càng béo phì ra, mà một mặt thì người ta cảm thấy cái người không có năng lượng, không có sinh khí, nó lừ đừ, nó lờ đờ. Và nó đâu có nằm yên ở cái bệnh đường trong máu đó. Cái đường này chừng vài ba ngày là nó bắt đầu nó biến thành mỡ. Thành ra có nhiều người, nhất là những người ăn chay, nó cả đời thì không có ăn mỡ, thậm chí không ăn dầu. Tại sao? Vì mỡ trong máu. Thành ra cái đường này nó sẽ biến thành chất mỡ. Rồi khi cái chất mỡ đó nó biến ra rồi thì cũng vậy, chất đường nó nhỏ hơn mà nó còn không di chuyển được trong cái đường ống này, huống chi là cái chất mỡ nó lại dày đặc hơn, nó dính hơn, thì nó lại kết lại, nó làm tắc nghẽn. Và cái mỡ đó nó đóng ở đâu? Nó đóng dọc theo cái đường ống này, nó làm cho cái đường ống còn hẹp hơn nữa, dính hơn nữa. Tại vì chúng ta thấy rằng cái chất dầu, chất mỡ thì nó rất là dính, vì cái phân tử nó lớn và cái độ nhớt của nó, cái độ dính của nó đặc hơn, thành ra nó kẹt dọc theo cái đường ống này. Và như vậy thì máu không di chuyển được, thì cái áp lực của tim bơm ra phải mạnh hơn, và từ đó mình sẽ bị bệnh cao huyết áp, mình sẽ bị tê tay, tê chân, lạnh tay, lạnh chân, mình sẽ bị đau nhức, mình sẽ bị tai biến. Tức là nó dẫn theo một loạt hết, từ một cái đầu tiên là không có vận chuyển được cái chất năng lượng căn bản của mình đi đến tất cả các nơi, thấy không? Thành ra đó là quý vị thấy chất dinh dưỡng mà còn biến thành chất độc, thành ra bệnh tật. Mà đó là mình nói là mình ăn ít, chưa ăn nhiều. Huống chi ngày nay là hầu hết đại đa số mình là mình đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình. Và ngày nay thực phẩm của mình hầu hết là thực phẩm dơ, toàn là hóa chất, thuốc độc. Thì như vậy, nó tích tụ lại chất dinh dưỡng mà còn biến thành chất độc, còn gây bệnh. Huống chi là bây giờ mình đưa vào quá nhiều, nó lại không có khả năng phân phối, nó không có khả năng đào thải, mà những cái chất mình đưa vào lại là những chất độc hại nữa. Thì như vậy nó không làm tổn hại mình, nó không làm mình đau nhức, nó không làm bệnh tật sao được. Thành ra nó không nằm yên trong này, nó sẽ bắt đầu từ đây, nó chạy qua bên xương khớp, nó chạy qua thần kinh, nó chạy vào phổi, nó chạy khắp nơi hết. Và càng ngày mình càng bị bế tắc, càng ngày mình càng bị bích lấp. Nội nó chưa bế tắc, nó chưa bích lấp hoàn toàn mà nó chỉ chậm lại một tí xíu thôi, mà nó sinh đủ thứ chuyện rồi. Tại sao? Ở đây cũng là một cái tri giác sai lầm của mình luôn quý vị. Lấy ví dụ như trong cái con người của mình, trong con người của mình nói riêng và trong vũ trụ nói chung, tất cả mọi cái pháp hữu hình nó đều được hình thành bởi bốn yếu tố căn bản là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Tất cả mọi vật trong vũ trụ này đều được hình thành từ bốn chất liệu căn bản này: chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Nó chỉ khác nhau về cái tỷ lệ mà thôi. Trở lại con người mình thì như vậy, hai cái phần mình có thể thấy được là chất cứng và chất lỏng, chất khí và chất nóng, mình chỉ cảm nhận thôi chứ mình không sờ mó, mình không cân đong đo đếm được nó. Nhưng mà cái tri giác sai lầm của mình thấy cái con người của mình nó thô, nó cứng, phải không? Mình nhìn thấy con người của mình nó thô, nó cứng, mình tưởng rằng con người mình được cấu tạo bởi chất cứng là đại đa số. Nhưng mà thưa, đây là một cái rất là sai lầm. trong con người của chúng ta tối thiểu 70% là chất lỏng nha. Tối thiểu 70% là chất lỏng, chứ đừng nghĩ cái thân nó to, nó thô, nó cứng, nó ngon lành như vậy, đó là chất cứng. Không có, 70% là chất lỏng. Và cái chất lỏng này nó không phải chỉ di chuyển ở trong cái hệ tuần hoàn của mình không thôi, tức là trong hệ thống đường ống, mà nó còn di chuyển giữa cái khoảng thở, giữa các tế bào, giữa các cơ quan, giữa các bộ phận. Thành ra 70% cái con người thô tháp cứng cáp của mình đây là chất lỏng. Mà quý vị thử nhìn vào một cái dòng sông, dòng lạch, dòng nước, có phải là dòng nước nó chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh nhiều bấy nhiêu, phải không? Cái dòng nước chảy nhanh thì không có rong rêu nhiều, tức là càng nhanh bao nhiêu thì càng ít rong rêu bấy nhiêu, còn dòng nước nó càng chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh càng nhiều bấy nhiêu. Mà khi rong rêu phát sinh thì cái gì phát sinh tiếp tục? Năng quang nồng nặc, ít nhái, mũi mọc, tôm cá, tất cả những loài thủy tộc, phải không? Rồi gì nữa? Trên thì lá cây, rác rưới, ở dưới thì bùn sình, đất đá, khí hôi, nó phát sinh. Và nó chảy chậm một cái mức độ nữa thì bắt đầu nó hẹp lại dần, chậm lại dần, cuối cùng nó thành một vũng sình hay là một vũng rác. Thấy chưa? Thành ra ở bên ngoài á, một cái lọc nước nó chảy chậm lại, nó hẹp lại, nhưng mà xung quanh nó còn một cái khoảng không gian mênh mông bao la, còn một cái từ trường, còn gió nó chuyển động, mà nó còn bị như vậy. Huống chi là trong cái con người mình 70% là thể dịch, mà nó chảy trong các cái đường ống bé, téo, hẹp, quanh co và dài lằng ngoằng. Nó còn bị chèn ép giữa cơ bắp, nó bị chèn ép giữa xương khớp, nó bị bọc lại bởi những lớp da bên ngoài. Thì như vậy, quý vị thấy nội nó chỉ cần di chuyển, nó chỉ cần chảy chậm lại thôi, và nó đã sinh ra biết bao nhiêu điều nguy hiểm cho chúng ta rồi. Thấy chưa? Chất dinh dưỡng mà không di chuyển, không phân phối được đã biến thành chất độc rác rưới, để thành tổn hại cho mình rồi. Huống chi là thực phẩm ngày nay có quá nhiều chất độc, mà chúng ta lại đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu xử lý cần thiết của con người mình nữa. Và đó là lý do tại sao cái phương pháp này đầu tiên hết là phải hạn chế cái việc đưa vào. Kế đó là mình làm sao mình gia tăng cái việc thải ra, hạn chế việc đưa vào, nhất là những chất độc, chất cứng, chất thô, gia tăng cái việc đào thải ra. Trong quá trình đó là mình sẽ chuyển từ cái thấp lên cao, từ cái thô cứng lên cái uyển chuyển nhẹ nhàng. Thành đó là một quá trình chuyển hóa. Và khi mà mình giảm đưa vào là nó đã bắt đầu đỡ rồi, phải không? Mình gia tăng, mình dọn dẹp, mình thải ra, tức là nó bắt đầu nó nhẹ hơn, nó thông hơn. Rồi mình chuyển từ cái thô cứng lên cái nhẹ nhàng. Thì đây là một cái nguyên tắc căn bản. Tức là bây giờ chẳng hạn như quý vị thấy cái nước của mình, cái nước của mình dĩ nhiên là mình để nó nằm yên, sớm thì muộn gì nó cũng bốc hơi hết, phải không? Nhưng mà bởi vì ở đây mình nó bốc hơi mình không thấy, nó bốc hơi mình không thấy, tại vì từ chuyển từ cái thể hữu hình sang cái thể vô hình. Nhưng mà bây giờ mình có một cái ly nước, hai ly nước bằng nhau, hai cái thau nước bằng nhau, mà một cái thau nước là mình để nằm nguyên, cái thau nước kia là mình lấy quay mình quậy, tức mình làm cho nó di chuyển. Quý vị sẽ thấy cái nào nó bốc hơi nhanh hơn, mặc dù mình không nhìn thấy bằng mắt thường nha, nhưng mà mình sẽ thấy rằng cái ly nước mình quậy, cái thau nước mình quậy nó sẽ càng nhanh hơn, tức là nó bốc hơi nhanh hơn, nó chuyển hóa nhanh hơn. Cũng vậy, bây giờ hai thau nước bằng nhau, nhưng mà một thau thì mình để trong cái diện tích nó nhỏ, cái thau kia mình đổ ra cái mâm, hay là cái thau với cái diện tích lớn hơn, thì quý vị nghĩ cái nào nó sẽ bốc hơi nhanh hơn? cái mặt thẳng nó lớn hơn, cái diện tích nó lớn hơn. Thấy chưa? Thành ra mặc dù mình không thấy bằng mắt thường, nhưng mà mình biết rằng cái anh chàng kia anh sẽ bốc hơi nhanh hơn. Thì như vậy khi mà cái lượng dịch trong người mình nó được di chuyển nhanh hơn, hay là nó được thông thoáng rộng rãi hơn, thì nó sẽ chuyển lên, nó sẽ chuyển hóa thăng hoa lên. Thì giờ làm sao để mình có được cái không gian rộng trong con người mình? Dĩ nhiên mình không thể nở ra, phải không? Mình không thể nở ra, nhưng mà mình sẽ dọn dẹp bớt đi, phải không? Mình sẽ dọn dẹp bớt đi những cái vướng mắc, những cái cặn bẩn, những cái nó gây bế tắc từ cái đường ống lớn cho tới cái đường ống nhỏ.
Tức là khi mình dọn
dẹp hết cả những cái cản trở thì cái diện tích đó, cái thể tích của nó sẽ gia tăng. Thì đó là cái nguyên tắc của chất lỏng. Ngay cả cái chất cứng cũng vậy. Ngay cả cái chất cứng cũng vậy. Bây giờ quý vị có hai cục nước đá.
Quý vị để
đó thì một khoảng thời gian hai cục nước đá đó nó cũng tan nước. Phải không? Nó cũng sẽ tan thành nước. Nhưng mà nếu một cục nước đá mình để nó nằm y nguyên, còn cục nước đá kia mình cho nó di chuyển, thì cái cục nước đá di chuyển nó sẽ tan thành nước nhanh hơn. Cũng vậy,
bây giờ mình có hai cục nước đá.
Cục mình để nguyên nước to,
còn
cái cục kia, còn cái cục kia thì mình đem mình đập nó vỡ ra, mình đập nó vỡ để cái diện tích của nó trải ra lớn hơn, thì cái cục mà mình đập vỡ ra nó sẽ tan thành nước nhanh hơn. Thì nó giống y chang cái nguyên tắc của cái chất lỏng, tức là khi nó được di chuyển, khi nó được rộng rãi thoáng thì nó sẽ chuyển hóa nhanh hơn, nó chuyển hóa nhanh hơn. Thậm chí như bây giờ quý vị có một cây nhang hay là một cây nến cũng vậy. Cái nhang, cái nến nó là thể cứng, thể rắn, phải không? Bây giờ mình đốt nó lên thì nó làm sao? Nếu là cây nến thì nó sẽ bắt đầu nó hóa lỏng, rồi sau đó nó sẽ hóa khí, hóa hơi nước, hóa lửa. Mà như vậy thì nó đi lên, đi xuống, nó đi lên. Cây nhang nó đang ở thể cứng, quý vị đốt nó lên, nó ra khói, ra sức nóng, ra hơi nước, nó cũng đi lên. Và dần dần nó sẽ chuyển, tức là nó chuyển từ cái thể cứng đó ra thể lỏng, thể hơi, thể nóng. Mà khi nó chuyển lên như vậy thì quý vị thấy lửa, hơi nóng, hơi nước, khói, nó bay lên hay bay xuống? Nó bay lên, phải không? Nó không bay xuống. Mà khi nó càng đi lên bao nhiêu thì nó làm sao? Chứng tỏ rằng nó nhẹ, phải không? Và khi nó đi lên thì nó nằm yên một chỗ hay là nó lan tỏa? Nó càng lên bao nhiêu, nó càng lên cao bao nhiêu, nó càng lan tỏa ra rộng rãi bấy nhiêu. Thành ra bây giờ mình muốn mình bị người ta cột dây, người ta dẫn ủi mình đi như con trâu con bò, mình phải bị lệ thuộc, mình phải bị nặng nề nhơ bẩn. Hay là mình muốn được tự do, thông thoáng, thảnh thơi, sạch sẽ, nhẹ nhàng thì mình phải chuyển. Quý vị thấy chưa? Mà chuyển ngược nó lên như vậy, thành ra từ cái thức ăn, thức uống, từ cách tiêu thụ, từ cách sử dụng, mình phải chuyển. Mình phải chuyển từ cái phần thô cứng này đi lên trên. Cũng vậy, khi mà mình sử dụng thực phẩm cũng vậy, mình phải biết chuyển từ cái bình thường của mình lên cái tầng trên. Đi đến cái thân của mình cũng vậy, mình cũng phải biết chuyển từ cái thân vật lý này của mình, cái thô cứng này, làm sao cho tất cả những cái dịch của mình nó sẽ được lưu chuyển. Mà trong người mình có cái gì? Ngay trên miệng của mình, khi mình nhai càng lâu bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì cái nước bọt này nó tiết ra nhiều bấy nhiêu, phải không? Khi mình nhai càng lâu bao nhiêu thì tất cả những cái dịch ở trong bao tử, trong gan, trong mật, trong ruột của mình nó sẽ tiết ra nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy nó làm cho cái sự lưu chuyển. Quý vị thấy người nào mà ăn mà không chịu nhai thì người đó dễ bị táo bón, người đó dễ bị bệnh. Còn người nào mà nhai cho kỹ thì càng nhai kỹ bao nhiêu thì mình càng ít bệnh bấy nhiêu, mình càng tiêu thụ ít bấy nhiêu. Thành ra ông bà mình nói gì? Nhai kỹ thì no lâu, cày sâu thì lúa tốt. Thành ra mình càng nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì quá trình các cái dịch tiêu hóa, các cái dịch nội tiết nó sẽ tiết ra nhiều bấy nhiêu và nó sẽ lưu chuyển nhanh đều bấy nhiêu. Khi mà mình đi lên cái tầng cao ở trên nữa là cái phần tâm lý của mình hay là cái thiện của con chủ của mình. Hồi nãy mình có nói rồi, mình để cái thực phẩm vào trong miệng của mình mà mình nhai chậm bao nhiêu, lâu bao nhiêu, kỹ bao nhiêu thì
cái quá trình
tiếp xúc cái thực phẩm đó với mũi, với miệng, với lưỡi, với da của mình, nó sẽ lấy được nhiều thông tin nhất, đầy đủ trọn vẹn nhất, và nó sẽ gửi về bộ chỉ huy cho mình. Thì từ đó nó mới gửi cái lệnh ra để xử lý đúng đắn. Còn nếu như mình bỏ vô mà mình không có nhai cho kỹ, mình nuốt cho lẹ thì mình sẽ nuốt cho nhiều. Thì như vậy là mình nuôi dưỡng mình sai lầm, và chất dinh dưỡng biến thành chất độc, rác rưởi lại không được đào thải đẩy ra. Thành ra càng ngày mình càng tích tụ cái chất độc trong người mình nhiều. Đó. Và khổ thay là gì? Chúng ta biết rằng tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều được hình thành từ cái nguyên lý của lực hấp dẫn, mà mình thường gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hay là ông bà mình nói là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Tức là nó sẽ có một cái sự hấp dẫn lẫn nhau, lôi kéo lẫn nhau. Khi mà nó cùng thể loại, cùng tư tưởng, cùng tính cách, vân vân, thì cái đó mình gọi nôm na là lực hấp dẫn. Thành ra
quý vị mà thích
mua
sắm, khi mà
mình có một cái sở thích gì thì mình sẽ cùng gặp nhau trong cái môi trường đó.
Cái người mà thích uống rượu
á thì gặp nhau là uống rượu. Cái người thích đánh bài thì gặp nhau trong sòng bài. Cái người mà thích đọc kinh thì gặp nhau trong chùa, trong nhà thờ. Cái người mà thích có kiến thức thì gặp nhau trong thư viện, trong trường học, phải không? Đó. Cái người mà thích mua bán thì gặp nhau trong cửa hiệu, trong chợ búa. Thành ra nó có một cái sự thu hút lẫn nhau. Do vậy khi mà cái con người mình mà nó sạch sẽ ha, con người mình nó sạch sẽ thì nó có cái xu hướng là tiêu thụ, thích sử dụng những loại thực phẩm sạch. Còn khi mà con người mình nó bị cặn bẩn, rác rưới, dơ dáy thì nó có xu hướng là thích ăn những loại thực phẩm có cái hóa chất độc hại. Đó là bên ngoài. Ngay bên trong cơ thể mình, khi mà con người mình nó sạch sẽ thì nếu mình đưa vào một cái chất độc, nó đẩy ra liền. Nó đẩy ra liền. Lấy ví dụ như quý vị thấy đối với những người mà người ta đi vào, người ta sống trong cái môi trường sạch rồi á, phải không? Thì như vậy khi mà người ta trở lại cái môi trường bình thường, người ta uống một miếng nước thôi chứ chưa nói là ăn phở, ăn rau gì cả, là nó bắt là đi tiêu chảy, là ói mửa liền. Thấy không? Tức là khi cái con người người ta sạch rồi thì nó đưa vào một cái gì dơ bẩn, nó không chịu, nó đẩy ra liền. Nó không có thích hợp, nó đâu có động lực đâu. Còn ngược lại, nếu mà cái con người dơ bẩn thì nó lại thích, nó giữ. Thành ra nó kéo từ bên ngoài, nó giữ từ bên trong. Do vậy khi mà cái con người mình nó đã nhơ bẩn rồi thì càng ngày nó càng nhơ bẩn hơn. Con người mình nó đã bị bế tắc rồi thì càng ngày nó càng bị bế tắc hơn. Thành ra đó là mình nói về thể vật chất. Về thể phi vật chất tinh thần cũng vậy. Một cái người buồn đó, mà không chịu thay đổi, không chịu chuyển đó, thì mình thích coi phim buồn, mình thích nghe nhạc buồn, chứ mở nhạc vui thì mình không chịu. Thấy không? Mình thích ngồi mình nói chuyện với những người mà ta nói những cái chuyện đó. Chứ còn mà có người khác người ta khuyên mình hay người ta kéo mình ra có khi mình không chịu. Nếu như mình chịu chuyển thì lúc đó mình mới hy vọng thay đổi được. Thành ra cái tâm thức của mình nó cũng bị ảnh hưởng theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đó. Thành ra bây giờ chúng ta phải học cái phương pháp chuyển. Chúng ta phải học cái phương pháp chuyển. Thì có như vậy chúng ta mới chuyển được cái tật bệnh của mình. Chúng ta mới chuyển được cái tật bệnh của mình. Và tất cả những tật bệnh cho tới phiền não khổ đau, mình có cái suy nghĩ không đúng đắn, mình nghĩ rằng tật bệnh nó từ bên ngoài nó đi vào. Khổ đau là do ai đó đem tới cho tôi, ai đó tạo cho tôi, chứ không phải tại mình. Rồi y học hiện đại ngày nay lại đổ thừa là gì? Bệnh di truyền, tức là đổ thừa cho cha mẹ, cho ông bà mình. Rồi mình đi vào chùa, mình đi vào, mình học, mình nói cái nghiệp tôi nó vậy, tức là mình đổ thừa cho cái nghiệp, tức là mình tránh né, mình không bao giờ chịu trách nhiệm với cái đời sống của mình, cái tật bệnh của mình, cái phiền não khổ đau của mình. Thành ra cái đó là cái sai lầm ha, chính cái đó là cái sai lầm. Quý vị biết rằng tật bệnh nó đã có sẵn trong con người mình, vi khuẩn, vi trùng, vi nấm nó có đó sẵn trong người mình. Quý vị móc trong lỗ tai ra, móc trong nước mắt của mình ra, trong mũi của mình, trong miệng của mình, trong đường tiểu, đường đại của mình, trong ruột mình đầy dẫy vi trùng, vi nấm, vi sinh, gây bệnh cả. Không có chỗ nào không có hết. Chỉ có cái là nó nhiều hay nó ít, và nó nguy hiểm hay là nó ít nguy hiểm. Nha, chứ còn chỗ nào cũng có hết. Nhưng mà trên cái nguyên tắc cân bằng, ha, trên cái nguyên tắc cân bằng, trên cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, thì giả sử như bây giờ trong con người mình nó có vi trùng, ha. Bây giờ mình nói mọi người bên ngoài trước. Bây giờ quý vị nói là bệnh từ do bên ngoài nó thâm nhập vào mình. Như vậy trong một cái môi trường mình đang ngồi đây giống nhau hết, phải không? Trong một cái môi trường của mình ngồi đây giống nhau, mình hít thở cùng cái bầu không khí, trong này nó có bao loại vi sinh, thậm chí mình ăn uống thức ăn giống nhau hết. Tại sao có người bị bệnh mà có người không bị bệnh? Phải không? Môi trường bên ngoài giống nhau hết. Như vậy tại sao có người bị bệnh, không bị bệnh? Thì như vậy mình đổ thừa cái bệnh của mình do từ bên ngoài đi vào mình là không đúng. Cũng vậy, cái phiền não khổ đau nha. Bây giờ mình đi ra ngoài đường, người ta kêu cái thằng xoài nó ngốc quá, cái thằng xoài nó ngốc quá, cái tự nhiên mình nghĩ là người ta kêu, người ta chửi mình. Biết bao nhiêu người tên xoài, phải không? Đâu phải có mình đâu, mà người ta chưa chỉ mặt mình, ta chửi mà mình mới nghe thao thoáng, mình nghĩ là người ta chửi mình, thì đó là tự nhiên cái mình rước vào, chứ còn biết bao nhiêu người tên xoài ha. Rồi giả sử như bây giờ ai đó tiến tới tát mình bạch tai, chửi mình câu, có thể là mình gây cho người ta, nhưng có thể là vô tình đi, nhưng mà mình giả sử mình nói là bây giờ ai đó tự nhiên tiến tới tát mình bạch tai, chửi mình câu, xong ta đi mất tiêu rồi, thấy không? Nhưng mà mình đâu có yên, người ta tát mình có một bạch tai, người ta chửi mình có một câu thôi, nhưng mà mình về nhà nếu mà không có ai hết xung quanh đó, thì mình ngồi mình nhớ lại, ở chiều nay cái thằng đó nó tát mình bạch tai, nó chửi mình câu, rồi kỳ này tao thua, thì tuần sau, tháng sau, năm sau hay đời sau mày sẽ biết tao, ta sẽ không tát ngươi một bạch tai mà ít nhất phải hai bạch tai, phải không? Không chửi một câu ít nhất phải hai câu. Rồi năm ba bữa sau, tuần lễ sau, mình ngồi tự nhiên mình thấy cái người đó có mặt giống giống cái anh chàng đó, hay là mình nghe cái tiếng người nào đó giống giống cái tiếng kia là nó khởi lại, hay là mình đi tự nhiên mình đi ngang cái chỗ đó nó nhắc mình, cứ mỗi một lần mà mình tự gợi nhớ lại là mình đã tát mình một bạch tai và mình đã chửi mình cho, quý vị thấy chưa? Huống chi nữa là mình có bạn bè người thân xung quanh mình về nữa, mày sáng nay cái thằng đó nó tát tao mặt tay, nó chửi tao một câu, phải không? Gặp người khác mình lại chia sẻ, cứ mỗi một lần mình nhắc lại như vậy là mình đã tự tát mình một mặt tay và chửi mình một câu, ít nhất có khi nó còn gia tăng cái mức độ. Thành ra mình thấy mình dài ha, tất cả những cái đó do mình. Thành ra trở lại là mình phải tập để mình nhìn nó cho đúng đắn. Bệnh tật khổ đau phiền não nó không phải từ bên ngoài, nó nằm ngay trong chính mình, nó đang có sẵn trong mình. Nhưng tại sao có lúc nó tấn công mình được và có lúc nó không tấn công mình được? Tại sao có lúc nó tấn công người này, nó không tấn công người kia? Cái nguyên tắc của vũ trụ là nguyên tắc cân bằng ha? Nguyên tắc cân bằng, nguyên tắc của lực hấp dẫn, mình gọi từ nào nó cũng được cả, nó không có khác nhau. Thì như vậy Giả sử như bây giờ mình nói bên trong con người mình là bên trong, bên ngoài môi trường vũ trụ là bên ngoài. Trong con người mình nó có vi trùng, bên ngoài có vi trùng gây bệnh. Nhưng mà hai bên đang ở thế cân bằng. Ha, hai bên đang ở thế cân bằng. Tức là mình khỏe. Mình tạm gọi là khỏe mạnh. Và thực sự tổ chức y tế thế giới định nghĩa như vậy thôi. Ha.
Khỏe
mạnh là một cái trạng thái vắng bạch của bệnh tật, của phiền não, của khổ đau, hay là cái trạng thái cân bằng của con người mình. Khi tất cả mọi cái cân bằng, không bị đói quá, không bị no quá, không bị lạnh quá, không bị nóng quá, giữa trong, giữa ngoài, giữa thân vật chất và tâm lý và tâm linh, tất cả mọi cái nó cân bằng và mình là con người khỏe mạnh, hạnh phúc. Thì trở lại với cái ví dụ là vi trùng gây bệnh, nó có sẵn ngoài môi trường, nó có ngay trong con người mình, nhưng mà hai bên đang ở thế cân bằng, không ai đàn áp được ai, không ai lực chiếm ai cả. Khi nào mà trong con người mình mà nó nhơ bẩn hơn, nó bị tù túng hơn, nó bị kẹt hơn, phải không? Thì như vậy chúng ta đã nói rồi, dòng nước chảy chậm bao nhiêu thì nó sinh lăng quăng, mũi mòng rong rêu, rác rưởi nhiều. Tức là khi trong con người của mình mà nó bắt đầu nó bị dơ bẩn,
thì ngay lập
tức khi cái nhơ đó là cái môi trường thuận lợi để cho vi sinh nó phát triển, ha. Và nó sẽ theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, nó sẽ kéo mời gọi những cái lực tiêu cực, những cái con vi sinh, những cái chất độc hại đó đi vào. Quý vị thấy chưa? Mình nói một cách khác là bên trong mình yếu hơn, bên ngoài mạnh hơn, thành ra nó bấn vào. Còn ngược lại, bây giờ trong con người của mình thải trừ, mình giải tỏa, mình làm cho nó sạch sẽ. Thì như vậy, mình sẽ kéo cái sạch sẽ, mình kéo cái từ lực dương tính, cái mạnh mẽ đi vào. Mình kéo những cái con vi sinh mạnh mẽ đi vào. Hay là mình nói ngược lại, tức là mình đẩy những cái cặn bã độc tố, những cái từ trường xấu ra, mình đẩy những cái con vi sinh xấu ra. Thì như vậy, mình được bảo vệ. Và không những bảo vệ gần mà bảo vệ xa, mà mình đàn áp được nó luôn. Và thậm chí có những người mạnh hơn, cái từ lực mạnh hơn có thể đẩy luôn cho những người xung quanh, đó là những cái người thầy thuốc trị bệnh. Thành ra đó là cái trạng thái cân bằng, hay là mình bị lấn vào, hay là mình đẩy nó ra thôi. Khi nào cái hệ miễn dịch mình yếu, con người mình dơ bẩn, mình mời gọi thì nó bắt đầu nó đi vào, nó tấn công mình. Khi nào mình sạch sẽ, mình giải tỏa thông thoáng, mình đẩy nó ra thì mình mạnh khỏe. Thành ra đó là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Đó là nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Thì cũng vậy, như hồi nãy chúng tôi nói quý vị lúc đầu á, khi mà mình có cái niềm tin vào ông thầy thuốc,
khi mình có cái niềm tin
vào ông thầy thuốc, thì mình đi tới ông thầy thuốc, ông cho mình một cái viên bột đường, ông chích cho mình một mũi nước cấp thôi. Nhưng mà chính nhờ cái niềm tin đó, phải không? Chính nhờ cái niềm tin đó, nó mới tác động vào trong não bộ mình, vào trong cơ thể mình để tạo ra những chất liệu giúp cho mình chuyển hóa, giúp cho mình hết bệnh. Chính vì cái tâm lý tích cực đó, nó mới làm cho mình năng động, nó mới làm cho mình được giải tỏa. Còn ngược lại, ngược lại, tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt như vậy cả. Còn ngược lại, khi mình không tin ông thầy thuốc, thì ông thầy thuốc có đưa cái thuốc tốt các mấy vẫn không trị được bệnh mình. Hay là tự thân mình cũng vậy. Khi mà mình lo lắng, mình căng thẳng, mình buồn bực, mình trầm cảm, thì quý vị thấy làm sao? Mình đâu có năng động đâu. Cứ khi mình buồn rồi mình chả muốn đi đâu, thậm chí chả muốn ăn, phải không? Mình lo lắng, mình sợ hãi thì bắt đầu người mình nó co rút lại. Thì khi như vậy nó làm cho sự bế tắc, cái sự lưu chuyển nó chậm lụt lại. Rồi cũng vậy, khi mà mình năng động, mình tích cực, mình có niềm tin thì não bộ mình và cơ thể mình nó sẽ tiết ra những cái chất để chuyển hóa, để làm sạch, để trị liệu bệnh tật của mình. Ngược lại, khi mà mình lo lắng, sợ hãi, u sầu, căng thẳng, buồn bã, thì nó tạo ra những cái chất liệu làm tổn hại cơ thể mình và làm bệnh tật phát sinh. Hai mặt. Do vậy, bệnh tật là do chính mình. từ cách tiêu thụ cho đến cách suy nghĩ. Và không có bệnh tật hay là chuyển hóa bệnh tật cũng do chính khả năng của mình. Cái ông bác sĩ là chỉ vì ông có cái bằng cấp hay là ông có cái nụ cười hay là ông có cái gì đó ông làm cho mình tin thôi, phải không? Nhưng mà cái chất liệu tạo ra để trị hết bệnh cho mình là chính từ trong con người của mình, chứ không phải ông bác sĩ ông cho. 35% cho tới 50% tất cả các bệnh hiện nay trên thế giới, người ta đã chứng minh rằng con người ta có khả năng được 35-50% tự trị bệnh. Và ngược lại cũng vậy, từ mình không có bệnh sẽ biến thành bệnh khi mình bị lo lắng, phiền não, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Thành ra chúng ta phải hiểu cái con đường đó, cái cơ chế đó, mà mình phải có cái niềm tin vào chính mình, và mình phải thực tập cái sự chuyển hóa lại cho chính mình. Cái người thầy thuốc làm sao chỉ có thể giúp mình, chỉ giúp mình được một phần mà thôi. Chứ còn nếu mà mình dựa vào cái người thầy thuốc thì thưa quý vị, từ một cái thấp nhất thôi, lấy ví dụ như bây giờ mình bị thấp khớp, mình bị đau nhức. Thấp khớp đau nhức là do cái gì? Thấp khớp đau nhức cái trước hết đó, như chúng tôi nói quý vị, là chẳng hạn như thực phẩm mình ăn vào. Bây giờ mình nói là mình đúng đắn, tức là không ăn dư thừa, không ăn chất độc. Tức là mình đưa cái gì vào cũng tốt hết. Toàn bộ quá trình bên hệ tiêu hóa bài tiết này của mình làm việc tốt luôn. Nhưng mà khi nó chỉ cần nó đi qua cái hệ tuần hoàn này, nó đi qua hệ tuần hoàn này mà nó không có phân phối được hết. Tại sao? Chỉ lấy một lý do là mình thiếu vận động thôi. Thiếu vận động hay là mình vận động không đúng cách. Tức là chẳng hạn như giờ mình đi cuốc rẫy, cuốc ruộng, mình cuốc có một bên nè. Thấy không? Mình ngồi máy vi tính, mình làm việc có một tay à. Hay là mình làm việc cái tay, mình không làm cái chân. Tức là nó không có sự đồng bộ, nó không có sự lưu chuyển. Thì như vậy, cái chất đường nó vào trong máu mình, nó sẽ không được phân phối đi hết. Và như nãy mình nói, nó không phân phối đi hết thì nó bị bệnh đường trong máu, nó bị thiếu dinh dưỡng, nó bị mệt mỏi. Mà khi mệt mỏi thì mình là càng không thích vận động, phải không? Rồi cái chất đường này nó dư, nó sẽ biến thành mỡ, nó sẽ biến thành rác. Rồi từ đó nó sẽ bắt đầu nó làm kẹt lại, cái sự lưu chuyển nó càng khó hơn và mình bị đau nhức. Rồi cái cơ chế thứ hai nữa là gì? Cơ chế thứ hai là chúng tôi đã nói là tất cả các pháp trong vũ trụ này được hình thành từ nguyên tắc căn bản là lực hấp dẫn. Mà trong cái lực hấp dẫn đó nó có nhiều cái chiều hướng khác nhau, mà hai cái mà chúng ta ứng dụng nhiều nhất nó gọi là đồng lực hấp dẫn và đối lực hấp dẫn. Đồng lực hấp dẫn, như mình nói, lấy ví dụ cái hành tinh của mình, trái đất, nó được cấu tạo bởi những cái đất đá, những cái chất liệu gần giống nhau với trái đất. Sao Hỏa nó được cấu tạo bởi những phân tử giống nhau với sao Hỏa, thấy không? Mặt trời nó được cấu tạo bởi những phân tử chất liệu giống nhau mặt trời. Nhưng mà đó là đồng lực hấp dẫn, nó hút lại với nhau, nó tạo ra những hành tinh. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn phải đối lực hấp dẫn, nó phải đẩy ra. Thành ra mỗi một hành tinh nó phải xa nhau, nó phải xa nhau, chứ nó không gần nhau nó va chạm hay là nó sẽ trộn lẫn làm sao. Trong con người của mình cũng vậy, hay là trong cái cộng đồng của mình cũng vậy. Trong cái cộng đồng của mình thì mình thấy con người nó sẽ sống với nhau thành một cộng đồng, con vật nó sống với nhau một cộng đồng, chứ mình không thể hòa lại với nhau được. Trong con người của mình cũng vậy, nó nhờ cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đó thì những tế bào nào gần giống với nhau thành hình trái tim, nó thành trái tim. Tế bào nào gần giống lá gan, nó thành lá gan. Tế bào nào gần giống trái thận, nó thành trái thận. Tế bào nào giống xương, nó thành xương. Thành ra đó là lực đồng ứng hấp dẫn. Nhưng mà ngược lại, nó có cái đối ứng hấp dẫn, nó đẩy ra. Lá gan nó phải nằm cách cái trái tim, nó phải tách rời với trái thận, nó phải tách rời với trái phổi, nó phải tách rời với xương, chứ không thể dính lại với nhau là không được rồi, thấy không? Thành ra cái đồng lực cùng chiều hấp dẫn nó luôn luôn mạnh hơn cái đối lực hấp dẫn. Và như vậy cái nguyên tắc này nó không có bao giờ dừng nghỉ, tức là nó vận hành liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Và nó cũng không có tốt hay không có xấu, nó không có thiên vị ai cả. Nhưng mà mình không khéo, hay là do cái trí của mình đặt là mình gọi nó tốt hay xấu. Lấy ví dụ như nó có nhiệm vụ, nó tạo ra con người, tạo ra vũ trụ rồi, nó còn phải có nhiệm vụ duy trì. Và có nhiệm vụ duy trì như chúng tôi nói hành tinh, nó phải được đẩy tách ra. Nhưng mà tại sao nó phải duy trì được cái sự đẩy tách ra với điều kiện nó phải di chuyển ha? Mình thấy cái hành tinh của mình tưởng mình đang ngồi yên, nhưng thực ra nó không yên. Trái đất của mình nó đang tự quay xung quanh cái trục của nó. Nó quay xung quanh mặt trăng, nó quay xung quanh mặt trời, nó quay xung quanh cả cái thái dương hệ của mình. Thành ra nó phải di chuyển thay đổi liên tục. Thì tương tự như vậy, tất cả các pháp trong vũ trụ này, từ những hạt bụi cho tới con người ta, cũng phải làm sao thay đổi, di chuyển liên tục. Thành ra cái sự thay đổi đó mình gọi có tên khác là vô thường. Nhưng mà mình dùng cái chữ vô thường nó nhàm quá, mình hiểu nó sai nghĩa. Chứ còn tất cả mọi pháp đều phải thay đổi liên tục không ngừng. Thì trở lại cái con người của mình, cái lực hấp dẫn đó, đồng lực bao giờ cũng mạnh hơn đối lực ha. Nhưng mà vì cái tri giác sai lầm của mình, mình có thể đặt nó là tích cực hay tiêu cực. Lấy ví dụ như giờ quý vị chắc chắn là từ nhỏ đến lớn mình sẽ bị đứt tay ít nhất là một lần, phải không? Khi mà mình bị đứt tay, nếu như mình chưa đau, tức là thần kinh nó chưa đứt, nó chưa chạm đến thần kinh, nó chưa đứt. Nếu như mình không thấy cái đỏ đỏ nó chảy ra, tức là không chảy máu, tức là mạch máu chưa đứt. Nếu như mình chưa thấy hai cái miếng da, hai cái bờ này nó tách ra, tức là da chưa đứt. Mình chưa thấy hai cái miếng hồng hồng trắng trắng nó tách ra, tức là thịt, cơ bắp hay mỡ chưa đứt. Nhưng mà thông thường mình cắt và mình thấy đau, mình thấy chảy máu, mình thấy hai cái lớp nó hở ra, thì như vậy là thần kinh đã bị đứt, mạch máu đứt, da đứt, thịt đứt, mỡ đứt, tùy theo nó dài hay nó ngắn, tùy theo nó sâu hay nó cạn. Nếu quý vị bị những cái vết cắt dài hay sâu á, mình đi tới bệnh viện, mình đi tới bác sĩ, mình may nó lại cho nó khép mí lại nha. Thậm chí như mình bị những cái vết cắt rất là nhỏ, mình không cần làm gì, mình lấy miếng giấy rách mình buộc nó lại thôi, chứ không cần lấy băng cá nhân nữa. Nhưng mà nếu cái lực hấp dẫn không làm việc ha, hay nếu cái lực hấp dẫn mà đối lực mạnh hơn đồng lực, chả bao giờ mình làm được cái vết thương của mình ha. Nếu lực hấp dẫn không làm việc, hay là lực đối lực hấp dẫn mà mạnh hơn đồng lực hấp dẫn, chả bao giờ cái vết cắt của mình được lành, càng ngày nó càng hở ra. Nhưng mà nhờ cái đồng lực hấp dẫn luôn luôn mạnh hơn cái đối lực hấp dẫn, thành ra da gần da nó mới liền da, thịt gần thịt nó mới liền thịt, mạch máu gần mạch máu nó mới liền mạch máu, mà xương gần xương nó mới liền xương. Thành ra không kể nó là một cái vết cắt dài hay sâu, hay là bé, hay là ngắn, cho dù mình có đổ keo vào, cho dù mình có may lại, nhưng mà cái lực đối lực hấp dẫn mạnh hơn đồng lực hấp dẫn, thì chả bao giờ các cái vết thương của mình nó được liền cả. Thành ra quý vị thấy, khi mà mình ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày nó cũng vậy. Nếu mình lỡ đưa chất cạn bẩn vào thì nó cứ thế nó hút chất cạn bẩn vào. Mình đưa chất ô nhiễm vào, nó hút chất ô nhiễm vào ha. Mình bị bế tắc thì nó sẽ làm cái từ trường của mình tù túng bế tắc. Thành ra cái lực đồng ứng, đồng lực hấp dẫn luôn luôn mạnh hơn cái lực đối ứng, đối lực hấp dẫn. Thì như vậy, khi mà mình được nó làm như vậy, trong trường hợp mình bị tổn thương, bị gãy xương, bị rách da, rách thịt, mình gọi nó là tích cực, nhưng thực sự nó không tích cực. Tại sao? Tại vì mình biết rằng nếu như mình không nhận thức nó đúng thì nó sẽ đưa đến cái tiêu cực, và ngày nay chúng ta bị rất nhiều.
Bây giờ khi mình có
một cái khớp xương này, tất cả những cái khớp xương ha, tất cả những cái lớp da, tất cả những cơ quan của mình, thì theo mình nói cái nguyên tắc đồng lực hấp dẫn mạnh hơn, mà xương gần xương sẽ liền xương, da gần da liền da, mạch máu gần mạch máu liền mạch máu. Thì như vậy, khi mà mình không chịu vận động, hay là không vận động đúng, phải không? Khi mình không chịu vận động, hay là vận động không đủ, không đúng, thì chuyện gì xảy ra? Xương của chúng ta không phải là một khối, quý vị thấy chưa? xương của mình với cái tay này mình không thôi, nó cũng là từng khúc nó ráp lại với nhau. Huống chi cái cột sống của mình, huống chi cái cột sống của mình nó là 33 đốt, nó chỉ móc lại với nhau thôi. 33 đốt nó móc lại với nhau. Thì như vậy khi mà mình không vận động hay là vận động không đúng thì xương gần xương nó sẽ liền xương. Đó là ưu tiên một. Tại vì nó nghĩ là nó bị tổn thương, nó bị nứt, thành ra tất cả những cái chất liệu canh sâm, muối khoáng, những cái chất liệu mình ăn vào, thay vì nó đi vào máu, thay vì nó đi vào răng, thay vì nó đi vào toàn bộ xương của mình hết, nó sẽ dồn tới ngay cái chỗ nào mà nó đang bị kẹt, cái chỗ nào mà ít vận động nhất, thì nó nghĩ rằng đó là cái vết nứt, đó là cái sự tổn thương, thành ra xương gần xương sẽ liền xương liền, thành ra mình bị gì, vôi hóa, mình bị thoái hóa. Thế như đó mình nói về xương. Về cơ bắp cũng vậy, về cơ bắp cũng vậy, khi mà mình không vận động, cơ bắp mình nó teo, nó dính lại, gân tức là những sợi dây chằng của mình nó rút lại, thành ra mình cử động mình thấy nó đau. Rồi các cái dịch khớp của mình không vận động thì nó không tiết ra,
nó càng ngày nó khô đi,
càng ngày nó sẽ khô dịch đi. Mạch máu của mình cũng vậy, mạch máu gần mạch máu liền mạch máu, thành ra khi mình không vận động, không cử động đúng thì mạch máu mình nó hẹp lại, thành ra cái sự lưu chuyển nó càng khó hơn. Từ đó mình bị cao huyết áp, mình bị đau nhức, mình bị tê người, mình bị tai biến. Thì như vậy, cái lực hấp dẫn đó, nó làm việc liên tục, không bao giờ nghỉ. Quý vị có nằm ngủ, nó vẫn làm việc. Thấy không? Mình được nghỉ, nó không được nghỉ.
Nó cũng không
nói nó là cực hay tiêu cực. Nếu mình sử dụng, khi mà mình bị đứt tay, gãy xương, thì mình nhờ nó, mình được trị bệnh, mình gọi là tích cực. Nhưng mà
nếu như mình
không chịu vận động cho đúng thì mình nói nó tiêu cực, chứ thực sự nó không tích cực hay tiêu cực. Chỉ cái là mình không hiểu nguyên tắc vận hành của nó, không ứng dụng được nó. Thành ra
đó là lý do
tại sao chúng ta thấy bệnh tật ngày nay là do gì?
Từ cái chế độ sinh hoạt của mình đã sai lầm.
Từ chế độ sinh hoạt của mình đã sai lầm, đi đứng nằm ngồi của mình không có đều đặn, không có cân bằng. Ăn uống của mình tiêu thụ không đúng cách, chất độc hại nhiều quá, ăn không có nhai cho kỹ ha. Và mình không có mặt cho nó, hít thở mình lại không đúng. Thành ra tất cả những cái nguyên nhân đó nó đưa đến sự tích lũy bệnh tật cho mình. Rồi khổ đau phiền não về tâm cũng vậy ha. Thành ra bây giờ chúng ta phải học làm sao để hiểu được hết tất cả những cái đó, mà mình phải chuyển, phải chính tự mình chuyển cho mình, chứ bây giờ không ai chuyển. Trở lại là bây giờ quý vị bị đau khớp ha. Bây giờ mình bị đau khớp, bây giờ tới nói bác sĩ Thái ơi, cho tôi thuốc uống. Hay là thậm chí ông cho người luôn ngồi xoa bóp bấm huyệt cho mình. Làm xong mình thấy đỡ liền, đỡ liền tức khắc trong vòng 50 phút liền. Nhưng mà bảo đảm về sau đó vài ba ngày nó sẽ trở lại. Tại sao? Tất cả mọi hoạt động trong con người mình là từ cái đầu nha, từ cái bộ chỉ huy này. Thành ra khi mà mình bị nó đau cái đầu gối là do mình đưa thức ăn vào, nó đã không có nhận đủ lệnh để nó điều tiết, nó sử dụng, nó đào thải. Khi mình đi đứng nằm ngồi, nó không có mặt để điều khiển, để coi mình có cân bằng hay không cân bằng, phải không? Thành ra bây giờ mà mình đi nhờ một người khác làm, người ta chỉ làm bên ngoài thôi, người ta đâu có cách nào để mà người ta chuyển cái này được cho mình, người ta đâu có cách nào mà đồng bộ mà ra lệnh cho mình. Giả sử người ta đang xoa cái trên mình, ta nói bà nhấc lên mình cũng nhấc, bà duỗi ra mình cũng duỗi, nhưng mà không cách nào nó đồng bộ, không cách nào nó đồng bộ được hết. Chỉ có khi nào mình làm xong rồi người ta trợ giúp vào cho mình thì được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy cũng một việc làm, cũng một cái việc làm, nhưng mà nếu mình chủ động, mình chủ động, mình tự nguyện mình làm, thì tác động nó sẽ. Còn nếu như mình bị
động,
nếu như mình bị động phải làm, hậu quả nó khác. Lấy một cái ví dụ, quý vị đi làm mướn ha. Bây giờ mình đi làm mướn cho người ta, người ta trả lương mình 1 giờ 10 ngàn. Người ta trả lương mình 1 giờ 10 ngàn thì mình sẽ làm việc nhẹ. Một ngày làm 8 tiếng thì mình được 80 ngàn. Nhưng mà 10 ngàn 1 giờ thì chỉ làm nhẹ thôi, quét dọn lau chùi. Nhưng mà bây giờ người ta nói mình là người ta mướn mình 1 giờ 10 ngàn để mình vô mình quét dọn. Bây giờ tự nhiên vô người ta bắt mình phải đi khuân vác, phải không? Phải leo lên nhà, lên cửa, nguy hiểm hơn. Mình đâu có chịu, phải không? Nhưng mà mình bị ép rồi, thành ra lúc đó mình làm mình không cảm thấy thoải mái. Và có khi là mình làm đấy, cái này là phải 20 ngàn một giờ, thành ra bây giờ trả mình có 10 ngàn là mình chỉ làm nửa giờ, phải nửa giờ mình tầm tàn mình chơi. Tức là mình đi làm việc, người ta trả tiền cho mình, mà có khi nó không đúng đắn mà mình còn cự nự, mình còn tính toán, phải không? Nhưng mà bây giờ bác sĩ Thái vào đây, tự nhiên quý vị tự nguyện đi vô lên làm việc. Quý vị có khi làm một ngày 10 tiếng, 20 tiếng, mình làm từ việc nhẹ đến việc nặng, thậm chí có khi mình bỏ tiền vô thêm nữa. Mà mình thấy vui không? Thấy vui, thấy thoải mái. Và tại sao? Và tại vì mình tự nguyện, phải không? Mình tự nguyện, mình chủ động, mình tích cực. Thì có khi mình bỏ công sức, bỏ thời gian, bỏ tiền bạc nhiều hơn, nhưng mà mình thấy nó vui vẻ, thấy nó thoải mái, thấy nó khỏe mạnh. Còn ngược lại, mình bị bị động. Người ta trả tiền cho mình đó, thấy không? Nhưng mà mình nghĩ rằng bởi vì người ta có tiền, người ta sai khiến mình, hay là người ta bóc lột mình, có mình làm việc không thoải mái. Thành ra cũng một cái việc làm, nhưng mà nếu mình ở cái tư thế mình có cái suy nghĩ chủ động, tích cực, mình sẽ làm cái hậu quả hoàn toàn khác. Thành ra bây giờ tất cả những cái thực phẩm mình ăn, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, tất cả mọi sự cư xử hay môi trường, mình có khả năng chuyển. Không ai có thể giúp mình được cái đó hết. Thành ra bây giờ cái người bác sĩ người ta biểu bà dơ chân ra mình phải dơ, bà gửi mình co mình lại phải co. Mình đâu có điều khiển được cái đầu của mình, tác động nó hoàn toàn khác. Thành ra trở lại mình là cái người để làm cho mình khỏe hay mạnh yếu, vui vẻ hạnh phúc hay không. Những người khác chỉ là người ta trợ giúp mình một phần rất ít thôi. Tại mình không hiểu cái nguyên tắc này, còn khi có thể hiểu cái nguyên tắc này rồi thì mình có thể làm được hết. Mình có thể làm được hết thì từ từ chúng ta sẽ học để làm sao mình phải chuyển lại cho đúng cách. Mình sẽ làm chủ mình và mình sẽ thoát khỏi cái bệnh tật, cái khổ đau của chính mình. Thì chắc có lẽ là chúng ta phải ngừng ở đây. Rồi cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và tí xíu nữa thì mình sẽ được nhắc lại cái kỹ thuật làm sao phải tập luyện hàng ngày, hay là ăn uống như thế nào cho nó đúng đắn.